Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 11 tháng 7 năm 2023, thứ ba trong tuần thứ 14 thường niên, Thánh Benedicto, Viện Phụ, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 32 đến câu 38. Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng, ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo, ông ấy dựa thấy quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu đi khắp các thành thị làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, người nói với các môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt là ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, đầu những năm 20 của thế kỷ 20, một đoàn khoa học của Hội Khoa học Hoàng gia Anh được cử sang Ấn Độ nghiên cứu về minh triết, những điều huyền bí và khả năng siêu nhiên của con người ở xứ nhiệt đới này. Ấy thế nhưng, suốt 2 năm rong ruổi khắp các đền chùa, các ngang cùng ngõ hẻm, được cho là bí hiểm, cả đoàn chỉ nhìn thấy sự mê tín dị đoan, lừa đảo, vô văn minh. Có thật Ấn Độ chỉ có như thế, hay mắt họ không thể nhìn xa hơn? Một ngày nọ, giáo sư Blair Spadding, một thành viên của đoàn khoa học, và cũng là tác giả cuốn sách Hành trình về phương Đông, đang thong dong dạo bước quanh bờ hồ thành Benares, thì bắt gặp một đạo sĩ có đôi mắt sáng ngời, tinh anh và vóc dáng người lực lưỡng. Vị đạo sĩ ấy đã nói một câu có sức mạnh vang dội trong lòng giáo sư. Vị ấy nói rằng, hiện giờ đầu óc bạn vẫn còn suy nghĩ như người Âu, nghĩa là lý luận theo một chiều. Bạn phải cởi bỏ các thành kiến sẵn có, thì mới mong học hỏi được những điều mới lạ. Giáo sư Spadding chợt bừng tỉnh. À thì ra, từ trước đến nay, ông, các thành viên trong đoàn của ông và bao người Âu khác vẫn có những thành kiến rất thiển cận về người châu Á. Nhiều người trong số họ coi thường dân châu Á, xem họ như loại người chậm tiến, kém văn minh, không lịch sự, vì cứ mãi bám riết những thành kiến đó. Họ không sao nhìn thấy vẻ đẹp trong minh triết và văn hóa Ấn Độ. Từ khi ý thức và quyết gạt bỏ những định kiến lâu đời ấy đi, đoàn khoa học được tiếp xúc với bao vị đạo sĩ, tu sĩ và các bậc chân tu thông thái, minh anh, sống ẩn dật ở thị trấn hay trên rặng tuyết sơn. Nhờ thế, họ đã học được nhiều bài học sâu sắc, quý báu về văn hóa Ấn Độ như yoga, thuật chiêm tinh, thiền định, các phép dưỡng sinh, nhân duyên, v.v. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên giúp chúng ta hiểu ra rằng óc thành kiến của các khoa học trên là cánh cửa đóng tầm nhìn và lòng họ lại, khiến họ không nhìn thấy nét đẹp trong minh triết và văn hóa Ấn Độ. Chỉ khi họ hết óc thành kiến, họ mới lãnh hội được những vẻ đẹp của người khác, của các tôn giáo khác, của các nền văn hóa khác. Qua bài tin mừng hôm nay, chúng ta cũng thấy Thánh sử Matthew cũng nói cho chúng ta về thái độ thành kiến của những người Pharisêu. Trước phép lạ của Chúa Giêsu chữa lành một người câm bị quỷ ám, những người bình dân ít học thì khen ngợi Ngài, vì ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Còn những người biệt phái thông thái hay những người Pharisêu thì xuyên tạc phép lạ này. Họ bảo Chúa Giêsu rằng ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Họ nói như thế vì họ có định kiến xấu về Ngài. Họ không muốn ai giỏi hơn họ và luôn muốn người khác ca ngợi và tập trung vào họ. Khi thấy nhiều người ca tụng và theo Chúa Giêsu, họ tìm cách gièm pha để hạ thấp danh dự của Chúa, để nhiều người khỏi theo Ngài. Thật vậy, người đã có định kiến xấu xa thì dù thuộc giới đạo đức hay học thức nào đi nữa, như người biệt phái, cũng phạm sai lầm một cách tệ hại, như các nhà khoa học trên, khi chưa dập bỏ thái độ thành kiến của mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con có một tấm lòng và một cặp mắt trong sáng, để có thể nhận ra những giá trị của anh chị em chúng con, để không bị mù quáng và cư xử bất công với họ. Amen.
Chúa biết rồi và đường con sẽ đi, Chúa cùng biết yêu chúng con. Bởi Ngài là tình thương, bởi Ngài đầy quyền năng, không gì ngoài tình thương và quyền năng của Ngài. Mãi ngàn đời xin cảm ơn Ngài, dù niềm vui con nhận lãnh hôm nay. Dù sầu đau con ôm tròn kiếp này, vẫn tin rằng Ngài hiện diện bên con. Ngài nhìn thấy bao nỗi vui điều buồn, Ngài ghi dấu tháng năm tròn đời con. Đường con đã đi, Chúa biết rồi và đường con sẽ đi, Chúa cùng biết Chúa. Bởi Ngài là tình thương, bởi Ngài đầy quyền năng, không gì ngoài tình thương và quyền năng của Ngài. Tình Ngài thương hơn núi cao biển rộng, và quyền năng ôm tín cả trời mây. Này đời con tin hiến dâng Ngài đây, tuy biết thân phận con chỉ như hạt bụi trong vũ trụ bao la. Đừng để con quên lãng thân phận mình, đừng để con lãng quên ngàn phụ ân. Tình thương và quyền năng của Ngài, mọi ngàn đời xin cảm ơn Ngài. Dù niềm vui con nhận lãnh hôm nay, dù sầu đau con ôm trọn kiếp này, vẫn tin rằng Ngài hiện diện bên con. Ngài nhìn thấy bao nỗi vui điều buồn, Ngài ghi dấu tháng năm tròn đời con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm thêm 21 hồng y mới. Sau khi đọc kinh truyền tin với hàng ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 9 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco tuyên bố sẽ triệu tập công nghị hồng y vào ngày 30 tháng 9 tới đây để bổ nhiệm thêm 21 hồng y mới, trong đó có 18 vị cử tri và 3 vị trên 80 tuổi. Nổi bật trong các kiến chức hồng y là các vị Đức Cha Robert Francis Prevost, người Mỹ, dòng thánh Augustino, tổng trưởng Bộ Giám mục; Đức Tổng Giám mục Claudio Gugliarotti, người Ý, tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông phương; Đức Tổng Giám mục Victor Manuel Fernandez, người Argentina, tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin; và Đức Thượng phụ Pierre Battista Pizzaballa, người Ý, của Công giáo Latin ở Jerusalem. Đặc biệt, có Linh mục Luis Pascual Tri, người Argentina, dòng Cappuccino, cha giải tội tại đền thánh Đức Mẹ Pompeii bên Buenos Aires, từng là cha giải tội của Đức Hồng Y Beco Pio, nay là Đức Giáo hoàng Francisco. Tổng cộng, trong lần thứ 9 bổ nhiệm Hồng Y tới đây, có 3 vị người Argentina, 2 vị người Ý, 2 vị người Pháp. Các vị còn lại thuộc các nước Mỹ, Thụy Sĩ, Nam Phi, Colombia, Ba Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Venezuela. Với việc bổ nhiệm trên đây, nếu không có gì thay đổi, thì từ ngày 30 tháng 9 năm 2023, số hồng y sẽ lên tới 243 vị. Trong số này, có 137 hồng y cử tri và 106 vị trên 80 tuổi.
Tin Warszawa, Ba Lan. Sẽ có hơn 25.000 người từ Ba Lan đi Lisbon dự ngày quốc tế giới trẻ. Từ Ba Lan sẽ có hơn 25.000 người tham dự ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 37 tại Bồ Đào Nha. Hôm 5 tháng 7 vừa qua, bà Magdalena Sikiaka, thuộc văn phòng toàn quốc Ba Lan về ngày quốc tế giới trẻ, cho biết đã hết hạn ghi danh qua văn phòng của Ba Lan. Vì thế, những ai muốn tham dự nay cần phải đăng ký trực tiếp với văn phòng ở Lisbon cho tới ngày 26 tháng 7 này. Trong số 25.000 người Ba Lan dự ngày quốc tế giới trẻ, có 17.000 người ghi danh qua văn phòng ở Ba Lan. Trong số này, đông nhất là từ tổng giáo phận Cracovia với 1.970 người. Tiếp đến là tổng giáo phận thủ đô Warszawa 1.200 người và giáo phận Warszawa Praga 800 người. Các bạn trẻ sẽ được 365 linh mục và 21 giám mục Ba Lan cùng đi. Bà Sikiaka nói rằng, chúng tôi làm mọi sự để các tham dự viên có thể thực hiện chuyến đi cách an toàn. Chúng tôi đã liên hệ với Đại sứ quán Ba Lan ở Lisbon về các vấn đề chúng tôi hy vọng được giúp đỡ, như trường hợp bị mất hộ chiếu hoặc giấy tờ chẳng hạn. Bà cũng cho biết, phần lớn các tham dự viên là những người trẻ Ba Lan trên 16 tuổi, nhiều trẻ vị thành niên có người giám hộ cùng đi và cũng có nhiều sinh viên với tuổi tối đa trên lý thuyết là 30. Nhiều tham dự viên là thành viên của Hiệp hội Giới Trẻ Công giáo, các phong trào và các tập đoàn hoạt động ở cấp giáo phận. Nói chung, số bạn trẻ Ba Lan tham dự đứng thứ tư hoặc thứ năm so với các nước khác. Những người thiện nguyện cũng giữ một vai trò quan trọng, họ đã được tuyển mộ từ năm ngoái. Có 350 người Ba Lan thuộc vào số này. Về phương tiện di chuyển, có 89 nhóm đi bằng xe buýt, 271 nhóm bằng máy bay và 2 nhóm đi bằng xe đạp. Sau cùng là 86 nhóm đi bằng những phương tiện chuyên chở riêng. Phí tổn ăn ở 2 tuần lễ ở Bồ Đào Nha, kể cả chi phí tham dự trong những ngày chuyến thăm và sinh hoạt ở các giáo phận, rồi sau đó tại Lisbon, cộng với tiền vé máy bay và khoảng 4.000 đồng đô la của Ba Lan, tương đương với 980 Mỹ Kim mỗi người. Các tham dự viên được trợ giúp nhờ các cuộc lạc quyên trong các giáo xứ. Một số bạn trẻ nhận được tài trợ của chính quyền địa phương hoặc của tòa giám mục liên hệ.
Tin Nigeria, Hội đồng giám mục Nigeria chống dự luật lập Hội đồng toàn quốc về giáo dục Kitô. Hội đồng giám mục Nigeria chống lại dự luật nhắm xác định các chương trình giáo dục tôn giáo của tất cả các giáo hội Kitô tại nước này do 7 đại biểu quốc hội liên bang đề ra. Trong một thông cáo, Đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria Lucius Ukori và vị tổng thư ký là Đức cha Domatus Ogun phê bình dự luật này đi ngược lại đoạn thứ 10 và 42 của Hiến pháp quốc gia vì quy định việc chứng nhận các giáo viên dạy đạo Kitô ở cấp tiểu học và trung học, phê chuẩn nội dung mọi hình thức giáo dục Kitô trong tất cả các trường học và xác nhận các chương trình của các học viện thần học Kitô. Các giám mục than phiền vì dự luật không dự trù sự miễn chuẩn cho các chủng viện và các học viện tôn giáo thuộc các giáo hội Kitô. Vì thế, Hội đồng Giám mục khẳng định rằng dự luật vi phạm các quyền của các cộng đoàn Kitô trong việc giảng dạy và đào tạo theo đạo lý của mỗi cộng đoàn, như điều số 42-3 trong Hiến pháp quốc gia ban hành năm 1999 ấn định. Ngoài ra, theo các giám mục, dự luật không thể dung hợp với đoạn số 10 của Hiến pháp. Thêm vào đó, các chính quyền liên bang và tiểu bang ở Nigeria hiện không có và không thể nhận một tôn giáo nào là tôn giáo chính thức, đồng thời phải tôn trọng các nguyên tắc pháp lý điều hành tương quan giữa nhà nước và giáo hội. Hội đồng Giám mục Nigeria nhắc lại rằng, ý tưởng của dự luật về việc điều hành các môn học tôn giáo trong các trường đời đã được đưa ra trong cuộc họp thượng đỉnh về giáo dục, được Hiệp hội các trường Kitô ở Nigeria nhóm hồi năm 2019. Hiệp hội này là một tổ chức quy tụ các sở hữu chủ các trường tư, phần lớn thuộc hệ phái Tin lành Pentecostal và một số giáo hội Tin lành khác. Sau đó, đề nghị đã được Hiệp hội các tín hữu Kitô Nigeria, gọi tắt là CNA, thảo luận và đã quyết định tiến hành trước khi xin các đại biểu quốc hội bảo trợ. Nhưng theo Hội đồng Giám mục Nigeria, dự luật này là vô ích và không thể thực hành được vì những khác biệt đạo lý giữa các giáo hội. Quyền tự lập về pháp lý trong vấn đề huấn luyện của các giáo hội Kitô được nhường cho chính phủ. Sau cùng, các giám mục công giáo phê bình Hiệp hội các Kitô hữu Nigeria và yêu cầu tổ chức này thẩm định một cách thích hợp những nhu cầu của các Kitô hữu Nigeria cần sự nâng đỡ của chính quyền. Xin chính phủ thiết lập một hội đồng toàn quốc về giáo dục Kitô, chỉ vì những người Hồi giáo đã có một hội đồng như thế thì đó là điều phản tác dụng.
Tin Vatican, các khuynh hướng khác nhau của các tham dự viên thượng hội đồng giám mục. Các quan sát viên đã đưa ra nhiều nhận xét về các thành phần tham dự viên thượng hội đồng giám mục sắp tới. Theo đó, họ thuộc các khuynh hướng khác nhau từ những người thuộc khuynh hướng truyền thống, nhưng cũng có những người có tiếng nói cấp tiến như cha James Martin, dòng tên người Mỹ, rất cởi mở và ủng hộ những người LGBTQ, đồng tính luyến ái nam nữ, lưỡng tính, chuyển giống, bị nhiều giám mục Mỹ phản đối. Hoặc nữ thần học gia Christina Inoges Sanz, cổ võ truyền chức thánh cho phụ nữ. Hay hai vị hồng y người Mỹ, Wilton Gregory, tổng giám mục Washington, và đức hồng y Blaise Gilbert, tổng giám mục Chicago, chống lại việc từ chối không cho những chính trị gia công giáo ủng hộ phá thai được lướt lẽ. Cả đức hồng y Robert McEnroy, giám mục giáo phận San Diego, nổi tiếng là người cởi mở đối với những cặp đồng tính luyến ái, cũng thuộc vào số những tham dự viên được Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Đức Thánh Cha Francisco vẫn chủ trương lắng nghe mọi tiếng nói và lập trường khác nhau trong thượng hội đồng giám mục, nhưng ngài nhấn mạnh rằng công nghị này không phải là một nghị viện đưa ra những quyết định theo đa số, và Đức Giáo Hoàng vẫn là thẩm quyền chung kết quyết định.
Kinh Roma, Chính phủ Ý cam kết giúp Tòa Thánh nhân dịp năm Thánh 2025. Chính phủ Ý cam kết giúp Tòa Thánh tất cả những gì cần thiết cho năm Thánh 2025 tới đây. Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Ý, ông Antonio Tajani, bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc gặp gỡ Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher hôm 3 tháng 7 vừa qua. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Ý cho biết trong cuộc gặp gỡ giữa hai vị cũng có thảo luận về những vấn đề chính trong tình hình quốc tế, đặc biệt về chiến tranh tại Ukraine, hòa bình và an ninh tại Trung Đông và tình hình tại miền Tây bán đảo Balkan. Ngoại trưởng Tajani tái khẳng định ý hướng của chính phủ Ý tiếp tục hỗ trợ Ukraine về mặt chính trị, quân sự, nhân đạo, tài chính và kinh tế bao lâu còn cần thiết. Nước Ý cũng tiếp tục dấn thân cho sự bình định tại nước Tunisia và làm giảm bớt những căng thẳng giữa Serbia và Kosovo. Về phần Đức Tổng giám mục Gallagher, ngài nói về những cố gắng của Đức Giáo Hoàng để tìm cách giúp đỡ hai bên lâm chiến đối thoại với nhau, như qua sứ mạng mới đây của Đức Hồng Y Matteo Ruffi, đặc phái viên của Đức Thánh Cha đến hai thủ đô Kiev và Moscow. Ngoại trưởng Ý đánh giá cao những nỗ lực của Tòa Thánh trong vấn đề này. Trong thời gian qua, các đại diện của chính phủ Ý cũng như chính quyền thành Roma và Tòa Thánh cũng đã gặp gỡ nhau để phối hợp công cuộc chuẩn bị và tiến hành năm thánh, làm sao để có thể đón tiếp khoảng 25 triệu người sẽ đến Roma nhân dịp năm thánh sắp tới. Tin Hoa Kỳ. Đức cha Silvio Báez cho biết Đức cha Alvarez sẽ không rời Nicaragua. Đức cha Silvio Báez, giám mục phụ tá tổng giáo phận Managua, thủ đô Nicaragua, nói rằng Đức cha Rolando Alvarez, giám mục giáo phận Matagalpa, sẽ không rời khỏi Nicaragua vì bất kỳ lý do nào nếu không có lệnh của Đức Thánh Cha. Đức cha Báez đang lưu vong từ năm 2019 ở Miami, Hoa Kỳ, vì nhà nước độc tài Nicaragua tách hại, và ngài đã rời khỏi nhiệm sở theo ý của Đức Thánh Cha. Về phần Đức cha Alvarez, ngài bị nhà nước Nicaragua kết án 26 năm 4 tháng tù từ ngày 10 tháng 2 năm nay, sau khi ngài từ chối lưu vong sang Mỹ cùng với 222 tù nhân chính trị khác. Trong những ngày qua, báo chí quốc tế nói rằng Đức cha Alvarez đã được đưa ra khỏi tù 2 ngày để chuẩn bị lưu vong ra nước ngoài, nhưng sau đó đã bị đưa trở lại nhà tù vì từ chối đề nghị này của nhà nước. Hôm 5 tháng 7, Đức cha Báez kể lại qua một Twitter rằng, trong cuộc điện đàm với Đức cha Rolando Alvarez hồi tháng 8 năm ngoái, khi ngài chưa bị nhà nước Nicaragua bắt giam, Đức cha đã cho biết là sẽ không rời khỏi nước vì bất cứ lý do nào, trừ khi Đức Thánh Cha ra lệnh, và đó là một quyết định của ngài theo lương tâm trước mặt Chúa. Đức cha Báez cho biết, ngài tiếp tục lên tiếng tối giác những tội ác của chế độ Sandino ở Nicaragua, và nói, tôi tiếp tục đòi nhà cầm quyền Nicaragua trả tự do cho Đức cha, cũng như cầu nguyện hàng ngày để Đức cha vững mạnh và hy vọng. Tôi xin giáo hội tố giác bất công và tiếp tục cầu nguyện cho ngài. Về phần ông Chris Smith, đại biểu Quốc hội Mỹ thuộc Đảng Cộng hòa, bang New Jersey, hôm 6 tháng 7 vừa qua đã cho biết là ông rất quan tâm đến an ninh và sức khỏe của Đức cha Alvarez. Ông lặp lại lời yêu cầu nhà nước Nicaragua cho đến viếng thăm Đức cha và chấm dứt cuộc bắt hại công giáo tại nước này. Ông Chris Smith là một tín hữu công giáo, chủ tịch tiểu ban nhân quyền của Hạ viện Mỹ, cũng đã gửi thư vào tháng 6 năm nay cho Tổng thống Daniel Ortega của Nicaragua, thỉnh cầu được phép đến thăm Đức cha Alvarez.
Thank you.
mối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Phụng vụ giáo hội hôm nay mừng kính thánh Benedicto Viện Phụ. Chúng ta cùng chiêm ngắm cuộc đời của vị thánh đang tu này để học nơi ngài con đường nên thánh qua việc tìm kiếm và phụng sự Thiên Chúa trong hành trình đức tin của mình. Câu chuyện về thánh Benedicto được kể lại như sau. Benedicto sinh tại Nocia, nước Ý năm 480. Trong một gia đình quý tộc giàu có. Khi nhỏ, ngài được học ở địa phương để gần gũi với gia đình và được đào tạo đức hạnh theo khuôn mẫu của tổ tiên. Năm 14 tuổi, thánh nhân được gửi đến học ở Roma. Sau một thời gian, ngài thấy Roma không phù hợp với mình vì cuộc sống ở Roma lúc đó rất suy đồi trụy lạc. Ngài đã trốn khỏi kinh thành Roma với ước muốn tìm đến một nơi thanh vắng và sống đời ẩn tu. Ý muốn này đã được Chúa ân thuận và Benedicto đã dừng chân tại miền hoang địa cách Roma 40 dặm để sống cuộc đời tịch tiêu thân mật với Chúa trong thời gian 3 năm. Sau thời gian sống đời ẩn dật, Chúa đã đặt ngọn đèn thánh thiện của Benedicto lên nơi cao để soi dẫn cho nhiều người. Ma quỷ thấy nhân đức của ngài thì luôn tìm cách quấy phá. Nhưng trước những cám dỗ của ma quỷ, ngài luôn làm dấu thánh giá để xua đuổi chúng. Còn những người muốn sống đời nhân đức trọn lành tìm đến với ngài, thì ngài luôn sẵn sàng hướng dẫn và dạy bảo họ. Ngài không dạy điều gì ngoài điều ngài đã sống, nhờ đó mà danh thơm thánh thiện của ngài lan rộng khắp nơi. Từ đời sống ẩn tu, ngài đã chuyển sang sống cộng đoàn và có sáng kiến quy tụ các đan sĩ lại với nhau để đem lại cho họ lợi ích của sự cộng tác, tình huynh đệ và luôn thờ phượng Chúa dưới một mái nhà. Cũng từ đó, một quy luật được hình thành, nói lên đời sống cầu nguyện, phụng vụ, học hỏi, lao động chân tay và sống với nhau trong một cộng đoàn gọi là đan viện. Sự khổ hạnh của thánh Benedicto được coi là trừng mực và đời sống bác ái của ngài được thể hiện qua sự lưu tâm đến những người xung quanh. Con đường nên thánh của ngài được quy chiếu về ba điều. Đó là luôn tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, chỉ muốn làm đẹp lòng một mình Thiên Chúa và sống tốt quy luật của đời sống cộng đoàn. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Thánh Benedicto đã nêu gương cho chúng ta về đời sống đạo đức và âm thầm. Ơn gọi của Ngài trong suốt cuộc đời chỉ xác tín vào Thiên Chúa và xoay quanh việc sống đẹp lòng Chúa nơi nếp sống của đan viện. Nhưng điều đó đã trở thành một con đường nên thánh độc đáo và hoàn hảo trong lịch sử giáo hội. sống đẹp làm Chúa, con đường nên thánh này khá gần gũi với cuộc sống đời thường của mỗi chúng ta. Dù cá nhân từng người có những hoàn cảnh riêng, nhưng trong hành trình đức tin, chúng ta đều có thể chọn lối sống làm đẹp lòng Chúa để trở nên người môn đệ đích thực của Chúa Kitô trong cuộc đời này. Hằng ngày, chúng ta vẫn đọc thuộc lòng kinh lạy Cha, trong đó có lời nguyện xin cho, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Là Kitô hữu, chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều muốn thực hiện ý Chúa trong cuộc đời mình. Mà thực hiện ý Chúa, nói khác đi, chính là sống đẹp lòng Chúa. Thế nhưng, hầu hết chúng ta đều không có điều kiện để sống đời ẩn tu như Thánh Benedicto. Và không phải ai trong chúng ta cũng được mời gọi để trở thành môn đệ của Chúa Kitô nơi cộng đoàn dòng tu hay đan viện. Vậy, làm thế nào để chúng ta có thể sống đẹp lòng Chúa? Mỗi người chúng ta đều được mời gọi sống đẹp lòng Chúa để nên thánh và làm chứng cho Chúa trong bậc sống của mình. Cho nên, điều quan trọng là chúng ta cần biết lắng nghe lời Chúa và phân biệt đúng sai hay tốt xấu theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, được thể hiện qua giáo huấn của Hội Thánh. Chúng ta đừng quên rằng, Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta có trí khôn và ban cho chúng ta khả năng suy xét và hành động theo tiếng nói lương tâm, để chúng ta có thể quy hướng cuộc đời mình về chân thiện mỹ là chính Chúa. Như thế, cách cụ thể để sống đẹp lòng Chúa, đó là mỗi chúng ta cần phải cố gắng hết sức để đẩy lui những vấn nạn tiêu cực trong cuộc sống hàng ngày, bằng lối sống ngay thẳng, trung thực, cảm thông và tha thứ của chúng ta. Sống được như thế, nghĩa là chúng ta đang làm cho những giá trị của tin mừng được sinh hoa, kết quả trong chính cuộc đời mình, và từng bước trở nên những thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo của giáo hội, biết rao giảng về Chúa và làm lan tỏa tình yêu thương ấy cho những người xung quanh chúng ta. Lạy Chúa, điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện. Xin Chúa mở lòng chúng con, cho chúng con nhận ra thánh ý Chúa, và dạy chúng con biết thực hiện thánh ý Chúa trong cuộc đời mình, để mọi tư tưởng, lời nói và hành động của chúng con đều diễn tả lòng yêu mến Chúa. Giúp chúng con sống đẹp lòng Chúa, và dẫn chúng con đến đời sống thánh thiện như lòng Chúa ước mong. Amen.
Chúa con được nên thánh với tâm lòng công chính, mong an bình chân lý cho mọi nơi. Chúa con lòng hồng vui, mong xa lìa bóng tối. Hân hoan, tin tưởng trong tình yêu trên đường về quê.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.